Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do từ Đài Bắc, Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Theo Ban Đối ngoại Trung ương, tối 11 tháng 11 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gọi điện thoại nói chuyện với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cuộc nói chuyện này thì chắc là cũng để chúc mừng ông Trump, phải không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái cuộc điện đàm đó thì chủ yếu là để chúc mừng ông Trump ạ, với cái tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi ông Tô Lâm đã gọi điện để nói chuyện rồi chúc mừng ông Donald Trump nhân việc là ông đã thắng lợi trong cái cuộc bầu cử tổng thống tuần trước. Và cũng nhân cái sự kiện này thì ông Tô Lâm đã ngỏ lời mời ông Donald Trump thăm lại Việt Nam. Thì chúng ta cũng biết rằng là ông Trump đã thăm Việt Nam hai lần rồi trong cương vị tổng thống cái nhiệm kỳ trước, và bởi vậy cho nên là ông cũng theo như là báo chí Việt Nam thuật lại thì cũng vui vẻ nhận lời và đồng thời là mời ông Tô Lâm sang thăm lại Mỹ. Cái này thì Nga nghĩ là cũng hơi đáng chú ý cái lời mời ông Tổng Bí thư Tô Lâm đó, bởi vì trước nay thì chúng ta thấy rằng là chỉ có mỗi ông Nguyễn Phú Trọng là sang thăm Hoa Kỳ với cái tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam thôi, thì ông Tô Lâm sẽ là người thứ hai được mời. Và cái điều này nếu mà thực sự nó là như vậy và ông Tô Lâm được thăm Mỹ sắp tới đó, thì nó sẽ cho thấy cái sự công nhận một lần nữa về gọi là về mặt chính thức của Hoa Kỳ đối với cả cái sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ạ.
Đó cũng là một cách nhìn, nhưng mà cũng có cách nhìn khác, là bởi vì nếu chúng ta hiểu cái tính cách của ông Trump, có lẽ cũng chẳng có bao giờ phải theo những quy tắc này kia nhiều. Nhưng mà mời ông Tô Lâm qua trước tiên là một cái sự công nhận, nhưng mà sau đó thì tôi bỗng nghĩ đến, tức là cái chuyến thăm thứ nhì của ông Trump mà đến Việt Nam đó là để gặp chủ tịch của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Thì cái đó là một cái việc mà ông Trump cũng đã có nhiều kỳ vọng vào lúc đấy, và cái chuyện đó thì nó cũng không có thành. Biết đâu bây giờ ông Trump lại nghĩ đến cái chuyện đó mà tỏ ra thân thiện với Việt Nam chăng?
Vâng, thì nó cũng có những cái khả năng như thế ạ, như anh nói rằng là có thể sẽ gặp một chính khách của một nước thứ ba ở Việt Nam. Thế nhưng mà thực sự thì Nga nghĩ rằng là cái nội dung chính trong cái hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ trong cái thời kỳ mà ông Trump sẽ làm tổng thống nhiệm kỳ 2 đó thì sẽ tập trung nhiều vào cái hợp tác kinh tế ạ. Hiện giờ thì quý vị cũng biết rằng là Hoa Kỳ là thị trường gọi là xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với cái thặng dư xuất khẩu nghiêng về phía Việt Nam rất là lớn. Và khi mà ông Trump lên ấy thì có thể là ông ấy sẽ tập trung vào cái vấn đề là khắc phục cái thặng dư xuất khẩu này, đồng thời là làm sao để các công ty Hoa Kỳ họ có cái điều kiện đầu tư và phát triển tốt nhất ở Việt Nam, cũng như là buộc Việt Nam phải tuân thủ những cái quy tắc về thương mại mà Hoa Kỳ họ đưa ra. Quý vị cũng nhớ là trong cái nhiệm kỳ đầu thì ông Trump đã liệt Việt Nam vào những nước mà gọi là thao túng tiền tệ. Tuy rằng là trong cái thời kỳ mà ông ấy làm tổng thống thì chưa có những cái hành động nào để trừng phạt Việt Nam về thao túng tiền tệ cả. Thế nhưng mà nó cũng cho những người mà làm chính sách kinh tế của Việt Nam mà có một cái chỉ dấu là ông Trump sẽ rất là nghiêm chỉnh, rất là nghiêm túc và sẽ là có thể nói là nghiêm khắc nữa trong việc đưa ra những cái quy tắc về hoạt động kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Cảm ơn Hồng Nga. Sang chuyện khác, trong thư trả lời Liên Hiệp Quốc, chính phủ Việt Nam bác bỏ điều gọi là hành động trả đũa theo cái cáo giác của Liên Hiệp Quốc đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh. Ông này thì hiện tại là tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Và phía Việt Nam nói rằng là không có cơ sở để mà nói rằng là ông ấy sợ bị bắt khi được triệu tập. Trước khi mà sang Mỹ thì ông Đặng Đình Mạnh đã không chấp hành những cái thư triệu tập của công an. Đây có thể nói là một trong những cái hành động hiếm hoi của chính phủ Việt Nam mà phải trả lời trước những cái cáo giác liên quan đến nhân quyền như thế này, thì có lẽ là cái chuyện này nó cũng rất là quan trọng hả ông Ngán?
Dạ vâng, thực sự thì có thể nói rằng là cái việc này nó cũng có cái ý nghĩa quan trọng, và đồng thời thì nó cũng là một cái việc thường mà các chính phủ phải làm thôi ạ. Bởi vì là cái này thì để ông Nga giải thích rõ cho quý vị. Tức là hồi năm ngoái đó, ngày 31 tháng 3 năm 2023, bên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, của Liên Hợp Quốc, họ có gửi cái công văn đòi hỏi Việt Nam phải trả lời về một số những cái trường hợp mà họ nghi vấn về cái việc gọi là vi phạm nhân quyền. Trong đó không chỉ riêng có ông luật sư Đặng Đình Mạnh mà họ còn đặt câu hỏi về một số nhân vật khác. Thí dụ như là bà Hoàng Thị Minh Hồng là người mà chúng ta biết là vừa được trả tự do vào tháng 9 vừa rồi đó ạ. Thì bởi vì cái yêu cầu của Cao ủy Liên Hợp Quốc thì họ buộc chính phủ Việt Nam phải trả lời thôi. Và quý vị cũng thấy rằng là chính phủ Việt Nam họ mất hơn một năm họ mới trả lời cái công văn đó của bên Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Và vậy cho nên chúng ta cũng không thấy rằng là họ đặt nặng tầm quan trọng của cái thư đòi hỏi của Cao ủy. Cái việc trả lời này nó rất là chậm trễ và nó cũng đưa ra những cái nội dung gọi là chung chung như là xưa nay họ vẫn nói. Về riêng trường hợp ông Đặng Đình Mạnh thì cái cáo buộc là chính quyền đã đàn áp ông ấy liên tục và bởi vậy cho nên là ông ấy mới phải rời khỏi Việt Nam và đi tị nạn ở Hoa Kỳ. Cái việc đàn áp đó là một trong những cái cơ sở để ông ấy xin tị nạn và đã được chấp nhận ạ. Thì chính phủ Việt Nam họ trả lời là họ không có đàn áp và cũng chỉ mới gọi là gửi mời ông ấy, gửi thư mời ông ấy lên tiếp xúc với cả cơ quan chức năng một vài lần để điều tra về những cái gọi là dấu hiệu vi phạm thôi chứ cũng chưa có cái việc điều tra đó. Thì đó là cái trả lời của chính phủ Việt Nam, thì chúng ta cũng chỉ biết là nghe hai bên thì ông Đặng Đình Mạnh nói là có cáo buộc là có đàn áp và bên Việt Nam nói là không đàn áp. Thì với trường hợp bà Hoàng Thị Minh Hồng cũng vậy, Nga được biết rằng là bên Cao ủy Liên Hợp Quốc thì họ nói rằng là bà ấy bị điều tra và bị bỏ tù vì có dấu hiệu chính trị. Thế nhưng chính phủ Việt Nam họ trả lời là không phải vì chính trị mà chỉ vì bà ấy là cái tội danh về không trả thuế. Đó thì hai bên trao đổi với nhau như vậy, thư đi thì có thư đến. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng cái chính là cái việc chậm trễ trong việc trả lời như này cho thấy rằng là chính phủ Việt Nam họ không coi trọng cái yêu cầu của bên Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Và cái đó là cái điều mà sau này thì Nga nghĩ rằng là với dư luận quốc tế đặt cái áp lực lên chính phủ Việt Nam thì họ có thể sẽ phải hành động một cách nhanh chóng và rốt ráo hơn đối với những cái cáo buộc này ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Tin từ Chile cho hay là một cận vệ của chủ tịch nước Lương Cường bị cáo buộc lạm dụng tình dục, trong khi mà theo ông trong cái chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Trước tiên chắc là ở Chile thì công chúng ở đó họ sẽ có nhiều phản ứng trước cái chuyện này, nhưng mà tôi thắc mắc một cái điểm là ở Việt Nam kìa, thì họ nghe cái tin này như thế nào, cái phản ứng họ ra làm sao?
Vâng ạ, cái tin này đưa ra thì quả thật nó tạo một cái trend ở trên mạng xã hội của Việt Nam. Bây giờ quý vị mà lên Facebook hay là lên Instagram hay TikTok thì thấy họ nói rất là nhiều về cái vụ này. Thì nếu mà có quý vị nào chưa biết thì, mà quý vị chắc là biết hết rồi, nhưng mà chưa biết thì Nga cũng kể sơ qua. Tức là có một cái người, một nhân vật đi theo cái đoàn tùy tùng của ông tân chủ tịch nước Việt Nam ông Lương Lương Cường sang thăm Chile, đã thăm Nam Mỹ, thì có một nhân vật Lại Đức Tuấn thì ông ấy bị cáo buộc là gọi là sàm sỡ và quấy rối tình dục một nhân viên khách sạn Sheraton ở thủ đô của Chile, và sau đó thì ông đã bị bắt, bị mang ra tòa ngay lập tức và bị phạt bằng cách là trục xuất và không cho quay trở lại Chile trong 2 năm tới. Đó thì cái nội dung là như vậy, và dư luận ở Việt Nam thì bàn tán rất nhiều về cái việc mà họ cho rằng đó là ông đã làm nhục quốc thể của Việt Nam. Một người mà đi theo cái đoàn tháp tùng của thủ tướng như vậy, của chủ tịch nước như vậy mà lại gây ra cái hành động quấy rối tình dục công dân Chile thì quả thật là không thể chấp nhận được. Có một luồng dư luận thì nói rằng là ông đã bị gài. Vâng.
Nhưng mà theo những gì mà tường thuật ở trên báo chí thì có vẻ giống như là một cái trường hợp đã được dàn xếp để giải quyết nhanh chăng? Tại vì là hình như cũng đâu có điều tra và nó cũng đâu có trở thành một cái vụ án gì chính thức đâu, phải không?
Dạ vâng, thì bởi vì là ông Lại Đắc Tuấn đó, thì là ông ấy đi theo cái đoàn VIP, đoàn nhân vật quan trọng của Việt Nam. Bởi vậy cho nên là Cái quá trình mà điều tra thì họ cũng làm rất là nhanh, tức là chỉ nghe lời khai của hai bên rồi mang ra tòa phán xử rất là nhanh, và sau đó thì cũng giải quyết cái việc này rất là êm lẹ để cho cái scandal này nó được dàn xếp sớm trước khi ông Lương Cường rời khỏi Chile. Thì về phía Việt Nam thì chính thức thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng xin lỗi, rồi đoàn Việt Nam cũng tỏ ý rất là đáng tiếc với cái việc này. Thì họ bởi vì là cái tư cách của đoàn Việt Nam cao cấp như vậy cho nên là họ đã giải quyết nhanh. Thì đúng là như anh Quốc Vinh nói, nó không kéo dài ra dây mơ dễ má như là giả sử mà nó xảy ra ở Việt Nam hay là một nước khác chẳng hạn. Đó thì nó là như vậy, nhưng mà cũng có một cái luồng thông tin nói rằng là ông ấy đã bị gài bẫy và để gây ra một cái tiếng xấu cho cái chuyến thăm đầu tiên của ông Lương Cường với tư cách là chủ tịch nước tới Chile ạ.
Nhưng mà là cận vệ, tức là sĩ quan an ninh ở cái cấp bậc như vậy và dày dạn kinh nghiệm như vậy thì làm sao mà dễ bị gài bẫy được hả?
À dạ vâng, thì chúng ta nghe nói rằng là ông là cận vệ thôi, nhưng mà thực ra thì ông Nga cũng từ những cái nguồn tin có quen biết ông Lại Đắc Tuấn thì được biết là như thế này. Ông ấy sinh năm 1963, tức là năm nay 61 tuổi rồi, và ông ấy tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. Sau đó thì ông ấy làm ở phòng gọi là phòng hậu cần của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Là bác sĩ thì là thuộc về ban y tế ạ, tức là về mặt chăm sóc sức khỏe. Khi mà đi thắp tùng đoàn như này thì ông Nga nghĩ rằng là ông cũng chuyên trách về cái việc là gọi là phụ trách sức khỏe cho các nhân viên trong đoàn, chứ ông không phải là một chiến sĩ cảnh vệ hay là một sĩ quan cảnh vệ như là nhiều người nói là bodyguard hay là làm cận vệ riêng của ông Lương Cường, thì không phải là như vậy ạ. Bởi vậy cho nên là ông mới có cái thời gian và cái điều kiện sơ hở để có thể bị cáo buộc vào cái tội sách nhiễu quỳnh tình dục này. Chứ còn nếu mà là cận vệ đi tháp tùng ông Lương Cường thì chắc chắn là sẽ không xảy ra cái việc này. Còn nói là ông ấy có kinh nghiệm hay không thì ông nghĩ rằng là ông cũng không có kinh nghiệm nhiều trong cái việc là đi theo đoàn cấp cao. Đây là một trong những cái lần cũng ít ỏi thôi ông đi theo đoàn như vậy. Và với cái độ tuổi như của ông ấy, mà quý vị thấy là 61 tuổi rồi, hiện giờ là với cái quân hàm cấp tá thì chắc là ông cũng sắp sửa về hưu rồi ạ. Bởi vậy cho nên là có thể đây là người mà cũng có thể bị gài bẫy như là một số người cho rằng là đã xảy ra như vậy. Thì ông Nga không biết cái này thì phải chờ sau này họ điều tra ở Việt Nam hay không. Thế nhưng mà ông Nga nghĩ rằng là cái vụ này thì ở Việt Nam họ sẽ không làm lớn chuyện lên đâu ạ.
Thì thấy dư luận ở Chile đó, trên báo chí cũng như là trên mạng xã hội thì họ rất là bất bình trước cái chuyện này, và họ xem là tại sao lại có thể cho cái chuyện này tức là chìm xuồng qua nhanh như vậy mà không có xét xử tới nơi tới chốn. Họ lại không có chỉ trích phía Việt Nam, tại vì chắc họ cũng chẳng biết phía Việt Nam là như thế nào, nhưng mà họ chỉ trích những cái giới chức ở tại Chile, nói rằng là tức là giải quyết một cái chuyện như thế này không có đúng. Nhưng mà tôi thấy như Hồng Nga nói thì chắc là cũng may mắn cho cái ông này, là bởi vì là ông đi cùng với ông Lương Cường đó, cho nên là về Việt Nam thì mọi chuyện sẽ không có được khui ra và mọi chuyện nó cũng sẽ im ắng đi. Nhưng mà cái đó bề nổi thôi.
Dạ vâng, chắc là ông cũng sẽ được cho về hưu sớm thôi ạ. Ông Nga nghĩ như vậy bởi vì là dù là bất cứ cái tư cách như thế nào mà có những cái hành động mà gây ra cái tiếng xấu cho Việt Nam rồi tiếng xấu cho đoàn của ông Lương Cường thì chắc là sẽ bị giải quyết ở trong bóng tối, thì chắc là sẽ không được công bố ra ngoài đâu, bởi vì là ông Nga nghĩ rằng là bên phía Việt Nam họ cũng muốn giải quyết cho xong cái vụ này. Thế nhưng mà được biết rằng là những cái thông tin về ông Tuấn đó ở trên các trang mạng, nhất là trang mạng của Bộ Công an đã được gỡ đi rồi, thì điều đó cũng cho thấy là có một cái thái độ để trừng phạt ông ấy về phía Bộ Công an ạ.
Trừng phạt đó là một cách nhìn, nhưng mà cũng có một cách diễn dịch khác, cái đó là bao che rồi.
Sẽ diễn giải là bao che ạ, bởi vì là họ nếu mà họ không muốn tường trình cho toàn dân được biết thì rõ ràng là đã có cái hành động bao che, không chỉ là về ông Tuấn đâu mà về những cái sai phạm của các sĩ quan công an Việt Nam, của ngành công an nói chung trong dư luận ạ.
Rồi, cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị theo dõi, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.